làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Trong kỳ trước, chúng ta đã nói về sứ vụ âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trong công cuộc truyền giáo qua những mối liên hệ của Đức Thánh Linh với Chúa cứu thế và với người thế gian. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến mối liên hệ của Ngài với cá nhân tín hữu. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trở Về của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi phai, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về sẽ xin Ngài thâu canh đêm dài nguyện cầu không nguôi, nào áo nào dây nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tia vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết rồi mà lắm lúc đau điên, tình người đổi trắng thay đen, đọa đầy kiếp sống cô đơn. Ôi phong ba sương xa lạnh lùng, đường nào chỉ lối cho tôi, đường nào
vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Trở Về của Trần Thượng Trí. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với cá nhân tín hữu. Mối liên hệ này khởi sự ngay từ khi một người nghe tin lành cứu rỗi. Đức Thánh Linh tức khắc tác động tâm trí, khiến người đó ý thức được hiểm họa hư vong, thấy cần phải giải quyết món nợ tội lỗi chồng chất qua năm tháng, đồng thời hiểu được phương án cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ân sủng của Đức Chúa Trời. Tác động của Đức Thánh Linh sẽ giúp người nghe tiếp nhận sứ điệp tin lành để được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Từ đó, Đức Thánh Linh ngự vào lòng tín nhân, hướng dẫn cuộc sống và ban năng quyền để phục vụ. Trước hết chúng ta nói đến sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ngài hướng dẫn trong hai lĩnh vực, trong mối tương giao với Đức Chúa Trời và trong sự hiểu biết lời Chúa. Đức Thánh Linh hướng dẫn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời khi ban cho tín nhân ý thức mình là con cái Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 8 câu 16: Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đó là Roma chương 8 câu 16. Ông muốn nói rằng Đức Thánh Linh bày tỏ và xác chứng trong linh hồn tín nhân cho biết mình thuộc về Chúa, đã được sinh ra vào trong vương quốc Đức Chúa Trời, làm con cái Chúa. Ý thức mình thuộc về Chúa, được ở trong nước Chúa, đem lại sự bình an sâu lắng trong linh hồn, được bảo đảm với những bằng chứng minh thị trong lời Chúa. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Linh không hành động trong khoảng chân không, nhưng Ngài hành động trong môi trường của đức tin cá nhân và chân lý là lời Đức Chúa Trời. Chính vì thế, những lời kinh thánh về sự tái sinh khi được giao giảng, được dẫn giải qua quyền năng Đức Thánh Linh sẽ trở nên linh hoạt, sống động, khiến cho tín nhân biết chắc mình được tái tạo, trở nên con cái Đức Chúa Trời, giống như một người đang sống, có ý thức mình hiện hữu. Chúng ta có thể nhắc lại những câu kinh thánh căn bản như sau. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12-13: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23: Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, để có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sáng hết lòng. Anh em đã được lại sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Và Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17: Ai ở trong Chúa Cứu Thế là tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Roma chương 8 câu 16-17 cho thấy, nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng được kể là đồng kế tự với Chúa Cứu Thế, nói đến một tương lai được bảo đảm vững chắc và vô cùng vinh diệu. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Như vậy, vai trò của Đức Thánh Linh là kết chặt tương giao của cơ đốc nhân với Đức Chúa Trời trong sự sống thiêng liêng. Chúng ta là con và Đức Chúa Trời là cha qua biến cố tái sinh, nhưng cũng trên cả căn bản pháp lý của sự thừa kế, khi qua tác động của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời cho chúng ta được cùng thừa kế với Chúa cứu thế. Ngoài tác động của Đức Thánh Linh thiết định tương giao giữa cơ đốc nhân với Đức Chúa Trời là cha, Đức Thánh Linh còn vừa giúp cơ đốc nhân trong việc hiểu biết lời Chúa. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10, sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh soi sáng và khai mở những chân lý thâm sâu của Đức Chúa Trời cho tín nhân. Điều này có nghĩa là không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh, tín nhân không thể hiểu đúng và đầy đủ lời Chúa. Nói về Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu từng căn dặn các môn đệ bảo rằng, lúc nào thần lẽ thật đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 13. Có thể nói đây là một trong những vai trò chính yếu của Đức Thánh Linh, đem đến sự tăng trưởng của cơ đốc nhân qua lời Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến chức vụ thứ hai của Đức Thánh Linh là ban năng lực cho cơ đốc nhân qua sự kiện Ngài ngự trị trong lòng tín nhân. Thứ nhất, Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng thể hiện quyền sở hữu của Ngài đối với tín nhân. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16 viết: anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị trong anh em sao? Hình ảnh được dùng tại đây ví cơ đốc nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời, có Đức Thánh Linh ngự trị. Vì Đức Thánh Linh là một thân vị, Ngài có vị cách, nên khi ngự vào đền thờ trong lòng tín nhân, Ngài hiện diện một cách toàn vẹn. Một người hoặc có Đức Thánh Linh hoặc không có Đức Thánh Linh, chứ không thể có một phần Đức Thánh Linh như một số người lầm tưởng Đức Thánh Linh là một quyền lực phi nhân cách do hiểu lầm hình ảnh nói đến trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Truyền bảo phải liên tục được đổ đầy Đức Thánh Linh. Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hình ảnh rượu tương ứng với Đức Thánh Linh khiến cho có người hiểu lầm, tưởng như Đức Thánh Linh là một loại năng lực như rượu được đổ vào đời sống cơ đốc nhân. Người có nhiều, người có ít, người vơi, người đầy. Như trên đã nói, Đức Thánh Linh là thần linh có vị cách, cho nên khi ngự vào cơ đốc nhân, Ngài ngự vào để soi sáng, khai mở, hướng dẫn như thuyền trưởng điều khiển con tàu, chứ không phải như nhiên liệu đổ vào bình chứa trong con tàu. Tuy nhiên, một khi Đức Thánh Linh ngự vào tín hữu, Ngài không cầm quyền, không áp chế như một nhà độc tài, nhưng Ngài vẫn để cơ đốc nhân hoàn toàn tự chủ. Hơn nữa là thần linh có vị cách, Đức Thánh Linh cũng rất nhạy cảm đối với tội lỗi và cả thái độ của tín nhân. Khi bị buồn lòng, Đức Thánh Linh sẽ không vận hành tự do trong tín nhân nữa, mà Ngài im lặng để mặc tín nhân tự làm theo ý riêng. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30 đến câu 32 cho thấy Đức Thánh Linh có thể bị làm buồn lòng vì lối sống, vì cách cư xử và thái độ bất xứng của cơ đốc nhân, như cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, hung ác. Ông viết như sau: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Trong khi đó, nếp sống nhân từ, tha thứ, đầy dẫy lòng thương xót là nếp sống làm vui lòng Chúa. Như vậy, tất cả cơ đốc nhân thật đều được Đức Thánh Linh ngự trị, nhưng Ngài không đương nhiên hoàn toàn làm chủ, vì như đã nói, Ngài không áp đặt uy quyền như một nhà độc tài, mà cơ đốc nhân phải tự nguyện tùng phục Ngài, là tình trạng sứ đồ Phao-lô gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân cũng có thể bướng bỉnh không vâng phục Đức Thánh Linh mà làm theo ý riêng, sống theo bản ngã cũ như người thế gian, mà sứ đồ Phao-lô gọi là tín đồ xác thịt, sống cuộc sống yếu đuối, làm buồn lòng Đức Thánh Linh và và tự mình biến thành mồi ngon cho ma quỷ tấn công cám dỗ. Tất nhiên tình trạng tùng phục hay bất tùng phục Đức Thánh Linh cũng có nhiều mức độ. Có người đầu phục hoàn toàn, nhưng cũng có nhiều tín nhân chỉ đầu phục Chúa một phần trong một số lĩnh vực nhất định. Có cơ đốc nhân dù vẫn đi thờ phượng Chúa, nhưng vẫn còn thấy vui thú trong nếp sống theo thế gian, vẫn say mê kiếm tiền và làm giàu, vẫn theo đuổi danh vọng và lạc thú trần gian. Có những bậc cha mẹ dù là cơ đốc nhân, nhưng không xây đắp cho con cái ý thức dành ưu tiên cho đức tin và sự thờ phượng Chúa, mà sẵn sàng cho con bỏ thờ phượng Chúa để đi học thêm, hay chính mình sẵn sàng bỏ thờ phượng Chúa để đi làm thêm, để đi chơi với bạn bè, để đi dự lễ lạc ngoài đời. Nếu có những bận rộn nào trong sinh hoạt hàng ngày, thì sẵn sàng bỏ bớt giờ tĩnh nguyện, bỏ bớt buổi học kinh thánh, bỏ bớt trách nhiệm phục vụ trong hội thánh. Đây là những cơ đốc nhân không dành ưu tiên cho Chúa và cho đời sống thuộc linh. Đây là những cơ đốc nhân có Đức Thánh Linh ngự trị, nhưng không trao toàn quyền kiểm soát đời sống mình cho Ngài. Người đó vẫn cầm quyền, vẫn làm chủ đời sống mình. Đức Thánh Linh chỉ có đó làm vì, cho nên Ngài không thể giúp người đó tăng trưởng và sống cuộc sống mạnh mẽ, đắc thắng, hữu hiệu cho Chúa và cho Hội Thánh. Cơ đốc nhân xác thịt có đời sống đức tin không tăng trưởng, mà nhiều khi còn là trở lực, là đá vấp chân trong gia đình và trong cả Hội Thánh. Tín đồ xác thịt không có khải tượng trong công việc Chúa, cũng không có sự bén nhạy thuộc linh, mà thường phán đoán và hành xử theo bản ngã vị kỷ, theo sự khôn ngoan của thế gian. Và vì thế, có Hội Thánh đã gặp rất nhiều khó khăn với thành phần tín hữu này. Họ chỉ trích, bắt bè, kích động, lôi kéo những tín hữu yếu đuối vào phe, gây chia rẽ trong Hội Thánh. Họ ở trong tình trạng đui mù, đến độ nhân danh Chúa, nhân danh Hội Thánh để làm những việc tổn hại cho danh Chúa, làm điêu đứng Hội Thánh mà vẫn tưởng rằng mình đang sốt sắng hầu việc Chúa, giống như cuộc sống của Saul trước khi gặp Chúa. Để làm chứng nhân hay nhà truyền giáo hữu hiệu cho Chúa cứu thế, điều then chốt là cơ đốc nhân phải có Đức Thánh Linh cư trú, và Ngài là đấng cầm quyền kiểm soát đời sống và là đấng nối kết cơ đốc nhân vào trong thân thể Chúa cứu thế là Hội Thánh, như sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Vì chúng ta hoặc là người Do Thái, người Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu pháp báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Có Đức Thánh Linh cư trú và được nối kết với Hội Thánh là hai điều kiện của đời sống làm chứng nhân cho Chúa. Nếu không ở trong sự tể trị của Đức Thánh Linh và nếu không được trưởng dưỡng trong Hội Thánh, cơ đốc nhân không thể sống đời sống chứng nhân hữu hiệu. Dạy về cá nhân chứng đạo và truyền giáo, sứ đồ Führer đã tóm tắt hai nguyên tắc quan trọng trong một câu kinh thánh tín nhân cần biết và thực hành. Trong thư Führer thứ nhất chương 3 câu 15, ông viết: Hãy tôn Chúa cứu thế là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về hy vọng trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Đó là thư Führer thứ nhất chương 3 câu 15. Không ai có thể tôn Chúa cứu thế là Chúa, là chủ cuộc sống nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giữ vai trò then chốt giúp cơ đốc nhân tôn Chúa cứu thế là chủ đời sống. Một khi Chúa cứu thế làm chủ đời sống cơ đốc nhân, Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài ra cho thế giới qua chứng nhân với sự soi sáng khai mở của Đức Thánh Linh. Nguyên tắc thứ hai là sẵn sàng trình bày tin mừng cứu rỗi cho người tìm hiểu. Sẵn sàng ở đây không chỉ là vui vẻ sốt sáng nói về Chúa, nhưng cũng có nghĩa là phải chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể nói một cách mạch lạc, rõ ràng, thuyết phục. Trình bày Chúa cứu thế cho người ta hiểu không dễ. Đành rằng điều cơ bản là phải nhờ cậy Đức Thánh Linh, xin Ngài can thiệp, xin Ngài soi sáng và dọn lòng thân hữu trước khi hạt giống được gieo vào. Nhưng về phần tín nhân là người gieo giống, cần có lòng khiêm nhu, hạ mình và kiên trì. Cũng cần học hỏi thấu đáo giáo lý cứu rỗi để có thể trình bày niềm tin và trả lời các vấn nạn thân hữu nêu lên một cách thông suốt và đầy thuyết phục. Thứ hai, Đức Thánh Linh ngự trị trong tín nhân để có thể cầu thay. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 8 câu 26 viết: Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Dù đã trở thành con cái Chúa, nhưng cơ đốc nhân như trẻ sơ sinh vẫn còn cần được chăm sóc nhiều mặt bằng sự cầu thay của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô gọi những khuyết tật trong cơ đốc nhân là những sự yếu đuối, trong đó tình trạng nguy ngập nhất là chúng ta không biết những khuyết tật của mình. Khi nước vào thuyền, chúng ta biết là có lỗ thủng, nhưng thường không biết lỗ giò đó ở đâu để có thể chám lại được. Nguy hiểm là ở chỗ đó. Chính vì vậy chúng ta cần được Đức Thánh Linh giúp đỡ cầu thay đúng nhu cầu, cho đúng thuốc bệnh, chám đúng chỗ giò. Sự cầu thay của Đức Thánh Linh không thực hiện trên thiên đàng trước ngôi thi ân của Đức Chúa Trời, nhưng ở ngay trong lòng chúng ta. Sự cầu thay của Ngài nối kết với những khao khát và ước vọng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta có những khao khát trong lòng, nhưng không thể diễn đạt thành lời, không thể nói ra rõ ràng khúc chiết, thì đó là lúc Đức Thánh Linh can thiệp, thôi thúc, hướng dẫn, khai mở để bật lên những sự thở than mà để một mình chúng ta không thể nói ra được. Nói tóm lại, Đức Thánh Linh giúp cơ đốc nhân cầu nguyện. Trải qua nhiều thế kỷ trong thực hành, người ta đã khám phá ra rằng cơ đốc nhân chỉ có thể trở thành những chứng nhân hữu hiệu khi cầu nguyện. Không có cơ đốc nhân mạnh mẽ nào ở bất cứ đâu lại không phải là những người cầu nguyện. Cầu nguyện là đặc ân và cũng là bổn phận. Không ai có thể nhận đặc ân này hay thi hành bổn phận cầu nguyện này mà không có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Đời sống chứng nhân hữu hiệu là bằng chứng của một đời sống cầu nguyện kiên trì thâm sâu. Đời sống cầu nguyện mạnh mẽ là dấu hiệu của một người có Đức Thánh Linh cư trú và cầm quyền tể trị. Vô năng lực và không cầu nguyện đồng hành với tình trạng không có tác động của Đức Thánh Linh. Vì vậy, chứng đạo và truyền giáo hoàn toàn tùy thuộc vào sức mạnh bùng nổ của Đức Thánh Linh trong đời sống tín nhân, nhất là trong đời sống cầu nguyện. Với hai khía cạnh trên, nghĩa là Đức Thánh Linh ngự trị và Đức Thánh Linh cầu thay, trong kỳ tới, chúng ta sẽ nói sang điểm thứ ba là Đức Thánh Linh trang bị tín nhân trong sự phục vụ.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiên Bethlehem như căn nhà mình, rồi Ngài lặng sống ở Nazareth sống lao động. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn, mạo gai buốt đâm thấu tim. Điều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang gian ác xua tan lơ âu sợ tê. Mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân. không thể tả. Làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài, bạo cuồng phong ba cuối vâng dấu hiệu Chúa ban. Hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta. Điều tôi biết cho không chung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng. Bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên đàng, tận cùng chính cứu Chúa của nhân loại là vua. Điều tôi biết cho không trung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng. Bầu trời cùng đất chính cứu Chúa của nhân loại là vua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.